Sài Gòn, ngày 10 tháng 2 năm 1974.
Anh này là kêu bữa sau làm cái đạo rồng xuất hiện hai con rồng hai bên đó.
Hai con hai rồng dọc chúa bà.
Chiều chú ngồi muốn kiếm tiền dễ lắm. Để hai chữ đạo rồng rồi cái đi ra ngồi đâu, cái để cái bình nó thắp nhang ngồi ngay góc cây nào ra là có, ai cũng chắc chắn nữa. Họ cho ông có cái phép gì nữa, ai muốn cầu số gì cũng được, người ta sắp 100 người có một ông trúng là ăn không hết rồi. À,
Bồ Tát xong
rồi. Cho nên ở thế gian dễ bị tỉnh cái lòng tham con người đó. Nghĩa là bây giờ mình ngồi đó, ông này nên đào rồng bằng cái áo kiểu khác đi, để cho bình nhang đó, ai muốn cầu gì cầu, hai số đuôi chặt trúng đó. Nói vậy đó, trúng rồi cho gì cho. À, thì cô hỏi ông 1.000 người thế nào cũng có người trúng cái gì. Ông trúng là ông bảo vệ cái hay của ông ngọt. Ông trắng. Ông hy vọng mai ông cầu trở lộn lại. Thành ra ngày nào ông Bồ Tát mà cũng sống nhanh thì cũng có áp về vô vậy. Do cái lòng tham của con người. À, cho nên mình khi mà mình nói họ tham, không có bao giờ ai tìm nghĩ chuyện tham của mình. Khi tham có người nó tham. Nó tham là gì? Nó tham là nó tối. Làm cho nó tối tâm, nó mê tín. Còn nếu nó không tham, nó sang suốt, nó anh hùng, nó không tham, nó không có sự mê tín. Còn nếu mà nó thiếu sáng suốt, nó tối tâm, là nó phải mê tín, nó tham. Nhưng mà mình nói nó tham, nó không tin. Nói chứ tại sao ông cũng đi cầu, tôi đi cầu, ơn trên độ tôi, ơn độ ông. Tôi tham chỗ nào, ơn trên độ chứ, anh đổ thừa cái đó, ơn trên cho. À, còn anh đi tới cầu mà anh không có lòng thành với Phật, thì Phật đâu có cho. À, cho nên ở thế gian có đủ lý do, đủ lý thuyết để tự biện hộ. Thì đối với người tu trong cái thực hành nó không có cái chuyện đó. Tại vì mình kiểm điểm trước kia mình động loạn thế nào, bây giờ mình thanh tịnh thế nào. Cái đó là cái sáng suốt lần lần nó sẽ trở về với ta. Cho nên đừng có sợ, có nhiều người nói tu dễ thì tôi tu tới bữa nay tôi chưa thấy sáng, tôi chưa thấy mua đi châu, tôi chưa thấy gì, tôi lo dữ lắm. Đó là còn đậm thêm nữa. Mà họ quên rằng họ đã làm một giai đoạn đường rất rộng cho họ. Tiến về cái động loạn, từ cái động loạn trở về cái thanh tịnh họ quên. Cho nên các bạn người nào mà có tu là họ biết họ tiến bộ. Tôi nói sơ qua là họ dồn ngó ra lại cái quá trình họ thấy là tiến bộ. À, nhưng mà cái lòng tham con người cũng vẫn còn. Muốn sao tối nay gặp ông Phật. Nhưng mà ông Phật ở trước mắt thì đâu có xa mình. Cái huyệt đó nó mở thì chúng ta thấy. Nghĩa là ông Phật ở trước mắt thì đâu có xa. À, trước con mắt thứ ba đó có mình tu sao cho nó mở cái huệ đó là mình thấy cái chút xíu người ta ở trước con mắt này cái chút này mình chạy đi đâu kiếm chi cho mệt thì ta là ta thu xếp bên trong, ta là ta sửa chữa cái luồng điểm ở bên trong để cho nó chuyển qua nó mở ra thì lúc đó ta thấy nhẹ nhàng. Cho nên có cái câu nói rằng thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thì thấy quả, cố gắng làm đi nên chút mai chút sẽ đạt tới được. Cho nên nhiều người đi tu đi lên núi cũng vậy đó. Cho nên các ông sư không biết nói gì hơn. Ông nói con cô tu, con niệm Phật. Làm nhiều công quả một ngày kia đắc đạo. Bây giờ nói gì hơn, bởi vì làm tham con người nó muốn phục vụ cho nó được một cái liền. Nhưng mà người ta chỉ đi lên nhưng nó cứ đâm đầu nó đi xuống. Cho nên các bạn ở trong gia đình thì các bạn cũng thấy rõ ràng. Tới đây nghe qua những cái âm thanh của tôi nói và những này kia kia nọ cởi mở về cái luồng điện ở bên trên. Thì các bạn thấy nhẹ nhàng buông bỏ một cái gánh nặng. Nhưng mà trở về gia đình chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó làm nó kéo bằng xuống thấy nó nặng. Nó hút thêm 5 hút 7 hút vô nó làm giam hãm mình ở đâu đó mà không hay. Bây giờ chúng ta tu làm sao những cái hút đó nó không hút chúng ta được và nó không buộc chúng ta được. Cho nên tôi đứng cũng như không đứng mà ngồi như con không ngồi mà nói cũng như con ngồi ngó cũng như không ngó làm sao đi tới đó. Cho nên tư có nói là biển cho lặng minh châu mới phát lập cho riêng mới gọi là thật. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu để cho thoát ra cái phần thanh điển. Chúng ta đã có một cơ thể và một cái chỗ an cư về điển quan trở về đó. Thì chúng ta ở thế gian này nói đứng cũng như không đứng mà ngồi cũng như không ngồi mà đi cũng như không đi. Cái tâm nó mới định được. Làm sao mới được cái đó? Là nó trụ quá ngay trong tim, trung tim bộ đầu rồi thì nó đâu có cần thiết. Ta thấy cái chủ điểm mà lôi cuốn cái cơ thể đi là cái quyền di ở bên trên, chứ không phải ở dưới này. Ở dưới này không có cái gì khác rồi. Mà đừng tưởng lầm cái chuyện tự thị của chúng ta đây mà sai lầm. Cái quay về bề ngoài của chúng ta đây mà sai lầm. Chúng ta thâu ngắn lại cái phần thanh điểm nhỏ bé. Ở trong vũ trụ này chúng ta chỉ có một điểm sáng chút xíu thôi, không đáng kể. Nên sửa lấy ta. Ta lầm lỗi, ta thiếu sáng suốt, cho mọi người xung quanh đều là sáng suốt. Mọi người mà biết suy tư như vậy thì trong quần chúng nhân loại này tốt đẹp lắm, tiến bộ ghê lắm. Và trao dồi sửa đổi trong thật sự, chứ không có ngoan cố giận dữ chèn ép lẫn nhau, không có những sự đó. Cho nên các bạn tu càng ngày các bạn thấy buồn mà không biết buồn cái gì. Bây giờ trước nó vui với cái gì? Nó vui những cái việc gồ ghề, lớn rộng, đậm loạn, bày đủ thứ, phiền phức. Nó vui với cái đó. Bây giờ nó trở về không còn những gồ ghề rộn ràng nữa, thì nó thấy nó buồn. Nhưng mà nó quên rằng cái buồn đó sẽ đem lại cái thanh tịnh. Và sau cái thanh tịnh đó nó mới có kết quả, nó biết được cái sự tinh vi của nó có sẵn. Và nó sẽ thừa tiếp cái tinh vi ở bên trên. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi cả ngày cứ ngồi nhắm mắt buồn. Tôi làm cái gì, ông chồng ông cũng buồn, hay là cái người nó làm bà vợ tôi cũng buồn nữa. Không biết ông này ông tu rồi ông có điên không? Ông đâu có điên. Ông thấy ông khỏe rồi. Ông thấy ông bỏ được, người ta chửi ông 10 câu, ông không trả lời được một câu là ông sướng rồi. Chứ còn người ta mới nói một câu, người ta tiếp kiếm 3 câu, 4 câu, nó làm càng ngày càng nặng. Nó lôi cuốn càng ngày càng nặng. Còn cái này người ta nói 10 câu thì chưa trả lời sao? Là y biết y bước lầm vô trong cái định giới để tự sửa tự tiến. Thì đi vô cái thanh tịnh là nhờ do vậy. Chứ không phải là ghét người ta không nói chuyện. Hết muốn nói rồi, nói cái gì bây giờ? Nói nhiều chừng nào thì nó nặng lực chừng đấy. Mẹ dạy con chẳng hạn, dạy tập thêm nặng lực. Tức quá muốn nó làm điều đó mà nó không nghe, tập mình cũng nặng. Nó kéo mình trở lụn ngực, kéo trở lụn xuống, nó lôi mình xuống chứ không phải đưa mình lên. Mà mình tìm hiểu cái nguyên căn của nó, giáng xuống thế gian, rồi nó sẽ đồng tiến con đường của chúng ta. Thì chúng ta chỉ tìm cái ngộ nghĩnh của cái luồng điển giáng sanh của đứa con mình, mà cố gắng tìm hiểu cái đó, rồi lấy cái từ bi qua giải cho nó, đem cái sáng suốt cho nó. Còn hơn là chúng ta lấy cái gồ ghề của thế gian, cái quy luật, cái lễ nghĩa của thế gian mà đè trên đầu nó trong lúc nó chưa tiếp thu được, lúc kiếp nó tự thẹn. Cho nên tôi thường thường nói những người mà đi lên trên đó được, thì gần một cái chậu bông hay gần một cái cây bông nào đó mà chúng ta muốn bẻ cái bông, không xin phép. Bẻ rồi thì thấy cô tiên ra ứng hậu cho cái bông đó, mình thấy vô lễ biết là bao nhiêu. Sau khổ, ăn năn hối cải. Đâu đó vạn vật đều có chủ. Ở thế gian cũng vậy. Khi mà chúng ta biết được ở trên đó xuống thế gian, chúng ta động cái của ai. Cho nên những người tu chân chánh, cái gì mà không phải của họ, họ không dám động. Cũng như những người mà thưa cơ hội, mượn cơ hội để lấy cái của mình đổi cái của người ta, cũng có nữa. Cái đó là phạm, cũng tội nghiệp cho họ. Còn người mà tu chân chánh, họ cái nào của họ thì họ nhận, không phải là tội nghiệp. Cái nhận thêm một việc là một việc khổ, chứ đâu có việc sướng, thấy không? Nên gia đình mình có mấy đứa con, giờ nuôi thêm con chó là khổ thêm, nhất sướng chỗ nào đâu. Hãy nhận thêm một cái là một cái khổ. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng trở về với cái chân chánh ở bên trong. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân viên, biết bao nhiêu chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ, khai thông của chúng ta. Càng khổ thêm thêm. Cho những người tu vô vi này không đi dám làm thầy, không dám tự xưng hô làm thầy người thế gian là cái lý do đó. Chính mình làm thầy, mình đừng chưa sống. Trong này biết bao nhiêu đồ đệ, trong này nó chờ cái sự thức giác của chủ nhân anh để ảnh hưởng nó, và để nó tương ứng hòa đồng với đường lối sáng suốt của Đạo Phật. Đạo Phật sẵn cho chúng nó, mọi người, chủ nhân ông như nó đã đồng hưởng. Nhưng mà không làm thì mình thấy mình hổ thẹn như thế. Cho nên các bạn tu càng thấy họ chặt cái giận là các bạn thấy còn lộn xộn như thế. Tôi còn sân, còn hỗn hồ gì một căn lộn trần, tôi nó không sân. Cho nên nhiều người mà dặn rồi thì nó đề nghị chuyện dặn thêm. Giữa chị em cũng vậy, giữa anh em cũng vậy. Thấy dặn một cặp cái muốn dặn thêm. Rồi đi mét ba, mét má, mét bà, con mét hết. Thằng đó nó chứng tôi như thế làm sao tôi chịu được. Cái đó là căn lục trần nó bay càng ngày càng, cái mặt trận nó càng ngày càng rộng là cái lý do đó. Mà chúng ta trở về chân chánh thôi. Chính chúng ta có lỗi, không phải mọi người khác có lỗi. Tôi nói cái này ra nhiều người nói tôi khùng. Nhưng mà trước kia tôi cũng chê những người tu hay nói như vậy là khùng. Sự thật không phải khùng. Chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Đừng bắt buộc cái sự sai lầm của họ. Bởi vì mất tiếng họ phải tiến qua đó rồi mới chuyển một bề hướng khác. Đừng chửi mắng cái sự sai lầm của họ. Nhưng mà chúng ta nên sửa mình để ảnh hưởng người khác. Thì hai cái nó mới tiến động. Hỏi chứ tại sao tôi xuất hồn được, tôi không đi trị bệnh điên. Tôi hôm qua bên kia tôi học theo cái bùa chú tuyệt diệu để tôi trị bệnh điên. Tôi giết con ma, tôi đánh con tà, tôi dập con quỷ. Không được. Bị con ma tà quỷ, côn trùng vạn vật đều có sự sáng suốt. Cái sự từ bi bác ái của trời Phật đã cho nó một cái cơ hội cuối cùng để cho ta tự nó tiến. Mình thấy trên mảnh đất phù sanh nó cũng có đủ loại cây, đủ loại trái. Chua cây chắc đắng mặn nồng mà đủ hết, đủ chiều tiến hướng đi lên trên. Mà trời đất vẫn từ bi. Mà người thế gian nếu cho chua quá bỏ nó sẵn nó đi, đổ nó đi, dẹp nó đi. Tới hồi cần nó là kiếp không có nó. Người thế gian hay có cái tánh đó, tánh quá thôi tôi bỏ, không được. Cho nên trời đất đã ban bố tình thương dìu dắt tất cả để cho mở tiếng. Bây giờ chúng ta phải dìu dắt để mở tiếng. Nếu chúng ta tu gì vô vi, ta đi cái không không của trời đất, tại sao chúng ta không thực thi cái đường lối đó? Chúng ta còn trở lại nghe là chê cái này, khen cái kia, tôn cái mở, thành ra hư. Bởi vì phải muốn tu gì vô vi, phải hiểu cái vô vi là không không. Trong cái không đó mà chúng ta tiến còn không nữa, chúng ta mới thấy cái luật định quá quả sinh sanh. Cái đương nhiên mà có ở bên trên, nó không đọc. Mà cái mà chế tạo ở thế gian bài biểu là đọc hết rồi. Cho nên chúng ta thực thi ở đây phải bước vô điểm mới biết cái vô vi, còn không bước vô điểm tu thì không biết vô vi. Hỏi chứ người phàm họ nói điểm gì? Điểm nhà đèn không phải tất cả các bạn đều có điểm. Người không tu gì vô duy cũng có điểm. Biết nói năng là có điểm. Có nắng có lạnh là có điểm. Mà đang sống nhờ điểm rõ ràng. Cơm gạo là điểm chứ. Cái nắng, cái lạnh của mặt trời, mặt trăng, chiếu diệu, hoa xanh, tăng trưởng, kết tinh thần, cái chất nhất đưa vô bản thể bạn. Ăn như tôi nói đói bụng thì mặt xanh mà ăn vô đâu. Nhưng còn nhiều nó qua sinh khí, khí biến sinh, sắc. Rồi nó tiến qua, nó đi lên. Chúng ta mặt xanh, ăn vô nó mặt đỏ, mặt hồng, chút nữa nó tiêu tan, nó đi lên rồi nó chuyển luôn, nó qua sinh rồi đồng lại. Thì chúng ta nhờ cái gì đây? Nhờ cái điển để mà sống. Cho nên tất cả các bạn đều có điển. Rồi nó nói tôi chừng nào mới có điển, nhưng mà cái điển các bạn phân phối đi đâu? Phân tán nó, hay là tập trung nó. Hướng về phần thanh, hay là hướng về phần trượt đó. Ở dưới là khác, ở trên là khác. Cho nên chúng ta có thượng trung hạ rõ ràng. Mà dồn ra thế gian nó cũng có thượng trung hạ rõ ràng. Mà phần nào nó cũng có cái phần tiến của nó hết. Không có bao giờ không có. Cho nên người tu nên không có nên chơi cái chuyện của người ta, nhưng mà chơi chuyện của mình. Chính mình ngu muội, chính mình dại dột, chính mình thiếu sáng suốt. Thật là chúng ta nên đứng nhau đồng hạng, đồng tiến, đồng yêu nhau mà tin, nó mới mau hơn. Và cái đạo pháp rõ ràng ở trước mắt, không có bao giờ bị mất. Nhiều người đã đi tu, ly gia cắt ái, bỏ nhà bỏ cửa đi tu, còn than trách mạt pháp. Nhưng mà mang cái pháp trong mình không thấy, mà bây giờ mạt nó đến nào đâu. Thấy không? Tôi phân tách ra điểm thì các bạn có điểm rồi. Có phần thanh, phần trượt. Và phần thanh thừa tiếp với thanh là gì? Hòa bình chân đạo cái gì nữa? Các bạn trở lại cái động loạn, các bạn thấy tối tăm. Càng ngày chung cái lũ xuống thấy tối tăm rồi đâm ra làm nó mặt pháp. Nhưng mà chính mình nuôi dưỡng cái sáng suốt trong cái đường lối tham dục mà không hay. Cho nên nhiều người lớn tuổi rồi, ăn năn. Tới cuối cùng muốn tìm một cái gì để cho mình hiểu. Và mình dẫn tiến lên mình. Tìm không được. Rồi đâm ra nó biếu thanh. Cho nên nhiều ông lão, bà lão hay biếu thanh ở chỗ đó. Ông thấy ông già, bà thấy bà già, phải bệnh, phải chết, rồi làm sao đây? Tùng túng quá, tức quá rồi, suy tư không ra cái gì là cái gì. Người ta nói có ông bà thì bà cũng đi chùa đi cúng ông bà, thần thánh bất thỉnh như thờ đại nhà hết, mà chẳng thấy ai phù hộ bà hết. Bà nói con không nghe. Xã hội đã làm sai mà bà nói cũng không được. Và chính bà bực buồn bực đây rồi bà cũng giải quyết không sao. Thành ra nó phải biến thành trên nhiều ông cụ, bà cụ, bô lão, nó biến thành. Thì cái lý do đó. Còn tôi ở đằng này hỏi nó có biến không? Bởi vì nó đánh đổ cái đó được, cái trượt điểm nó đi rồi, cái tâm tối nó không còn nữa. Nó còn phần sáng suốt. Nó biết ngưỡng cái quyền hành cho người khác. Nó không có tham gia vô động loạn nữa. Thì nó thấy nó ở trong cái hòa bình thanh thản, tươi thắng. Nó lại không có cái biến thanh như những người không tu cái pháp này. Chính tôi thấy rõ ràng, ông Tư 80 mấy tuổi, đi theo dõi nhiều lắm. Và ông có cái biến tánh không? Ông có thiếu sáng suốt không? Cách một tuần lễ nữa, ông chết là tôi đi theo rồi đi nói chuyện. Ông còn phần sáng suốt, vẫn còn sáng suốt. Mình nói gạt ông một cái rồi thưa ông biết. Cho nên các bạn tu ở đây rồi cái phần thanh điển nó hội để đồng lên trên bộ đầu rồi các bạn nó phải lặng. Rồi thế gian là không có. Họ phân tán tầm 7, tầm 3 rồi nó lặng. Còn đằng này không có, đằng này nó thống nhất cái bộ con đường một không. Chỉ có cái sáng suốt là giải quyết tất cả. Minh tâm chiến tâm là giải quyết tất cả. Thì tự nhiên nó không có lặng. 90 tuổi cũng không có lặng. Theo tôi theo sát một bên ông Tư tôi tìm hiểu. Có ông già này có lặng, nhiều khi tôi nói ngang, ổng gây trở lại. Ông nói bạn chơi tôi đó. Có khi tôi lặng không? Mà chính rễ ông nói là ông già này lặng lắm, ông đừng có nghe lời ông. Ông phải biết là một người trên 80 tuổi là phải mang cái bệnh lặng. Ông mà nghe lời ông uống thuốc, ngày ông chết. Nên tôi dẫn mấy người, bà con tôi tới uống thuốc, nhưng mà ông rể không nói. Không có được, ông lúc này lặng rồi. Không phải, chính những người đó đã lặng mà nói là chê ông nhà này lặng. Rồi tôi cũng dẫn những người bệnh đó tới uống thuốc, người bệnh đó hết. Rồi tôi cảm ơn ông Tư, thì người đó để cho họ sáng mắt. Nhưng mà họ cũng không hiểu nữa, chê ông nhà đó là lặng. Nên tôi thấy kết quả, muốn tôi muốn đem ra cho đại chúng, mình phải nghiên cứu. Chính bản thân tôi cũng vẫn nghiên cứu, tôi đi dõi kiến bộ đầu, tôi coi về thần kinh, tôi thử máu, tôi làm đủ thứ, trong giờ làm việc tôi rất nhiều, nhưng mà tôi không có bị tai hại về thần kinh. Tôi thấy có cái kết quả tốt, tôi mới đem phổ biến cho tất cả các bạn hiện đại. Còn nếu mà nó kết quả xấu, sự thật tôi không dám đem ra. Bởi vì chúng ta ăn cái gì đây mà đem ra? Đem ra có lợi không? Không. Vô lợi cho bản thân tôi mà làm hại các bạn tôi đâu có làm. Mọi người chúng ta ở đây có làm cái gì vụ lợi, ăn cắp cái pháp này vụ lợi không? Chúng ta nói láo làm gì? Chúng ta phải đem sự thật ra cho tất cả mọi người. Cho nên chúng tôi cũng còn ngừa thêm một cái nữa, nghĩa là bạn đạo như bạn đạo là nghiên cứu thôi, không có tin xui lời nói của họ. Thì đấy chi? Do cái sự kích động và phản động các bạn mới tin được. Ông nói ông hay là cái căn cơ ông nhẹ từ thiện kiếp. Bởi vì mỗi người nó đã chuyển nhiều kiếp xuống thế gian, vậy là phải một. Mà kể có tu người không tu. Cho nên khi mà chúng ta thấy người đó hay, chúng ta tu 6 tháng, người đó tu 6 tháng thì nó thấy đủ công chuyện mà chúng ta không thấy. Nên ta đã tu nhiều kiếp, bây giờ nó mở chút xíu nó thấy. Rồi chúng ta xét lại, tôi cũng tu 6 tháng mà tôi cũng thấy là tôi nhiều kiếp kia tôi chưa có tu. Bây giờ kiếp này tôi mới biết tu, thật là tôi đã cố gắng tu. Có cái so sánh chúng ta mới có tin. Còn nếu không có so sánh như vậy đâu có tin được. Cho nên các bạn bây giờ biết cái chuyện bằng tiền không à, cái quá trình các bạn không biết. Cho nên tôi để trong cái tự do để cho các bạn tìm hiểu. Rồi các bạn sẽ tiến tới đó. Rồi lúc đó các bạn mới đi trong cái trao dồi sửa đổi, thấy cái đó là cái cao quý. Nhờ đó tôi mới tin. Nhờ cái ông kia, ông đã tu nhiều kiếp rồi, ông ảnh hưởng tôi mới tin. Cho nên chúng ta ở trong cái cao dồi sửa đổi hơn. Chứ không phải là một cái ông truyền pháp đó là duy nhất, không phải đâu. Phần hồn chủ nhân ông với các bạn là duy nhất, tỉnh hay là không, bằng lòng hay là không, chấp nhận để tu hay là không, chịu sửa, chịu đem cái sự sáng suốt ở bên trên xuống bố hóa cho lục căn lục trần, khai thông cái tiểu thiên địa này hay là không. Cái căn bản chúng ta là vậy, đem cái động loạn này biến thành không tâm. Mà đem cái cơ thể này biến thành cái cơ thể điển hình cũng là thâm tâm. Mới đi thích hợp vô cái vô gì. Thì lúc đó cái tâm trạng của bạn hết cặp nề. Càng tu, càng thâu gọn lại.
đơn giản quá, nhẹ nhàng, không có gồ ghề như hồi trước nữa. Nhưng mà cái sự minh tâm kiến tâm đã bảo đảm 100%, không có bị nhầm lẫn. Bất bất cứ cái phần ba bảo pháp nào đưa đến, các bạn cũng rút về cái điểm thanh tịnh là cái gì cũng giải quyết hết. Ở thế gian cho chúng ta thấy mặt tiền phần ba bảo pháp rung đen hết rồi, tới hồi thanh tịnh tốt đẹp quá. Trong tâm chúng ta không vậy, ở đây chúng ta dọn trước khi phần ba bảo pháp xảy đến, đưa về cõi thanh tịnh là trung ương bộ đạo. Trước khi phần ba bảo pháp xuất hiện trong nội tâm của các bạn, phải giải quyết trước khi chúng ta đi trước tất cả cái tai nạn. À, hỏi chứ, nói ở đời này chứ, Malay không cái pháp này, Malay lắm. Bởi vì nó bị làm nhiều quá, thành ra nó không có dạy mà để người ta không chê nó, không có dạy mà để người ta xâm chiếm trong tư tưởng nó. Và chính nó từ ở bên trong xuất phát ra để tìm hiểu sự sáng suốt của bên trong, còn mới được hòa đồng với tất cả. Thì nó đâu có bị làm mặt, bị ai gạt nữa. Chỉ nó thấy rõ là chỉ nó gạt với nó không, thì chẳng có ai gạt không. Nếu nó đi xuống, nó trở về cái tham sân, thất tình lục dục, thì nó bị kẹt trong cái giai đoạn đó. Còn hồi nó thức giác nó sửa, thì nó tự nó sợ đò đấy. Nếu mà bây giờ tôi không sửa, tôi trở lại con đường cũ đó, tôi trở lại, sau này tôi phải đi trở lại bao nhiêu năm nữa. Hỏi chứ tôi có mạng sống bao nhiêu năm nữa, tôi mới đạt tới cái sáng kia không. Nếu mà tôi không có bao nhiêu năm nữa, tôi phải mau mau từ đây tôi sẽ tiếp tục tập nữa. Nó quyết định để nó đi thật. Chứ tôi cũng còn trẻ tuổi, mà tại sao tôi cứ quyết định tu cái con đường này. Bởi tôi thấy cái sáng suốt quý giá quá, nó đem lại cho tôi càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng yên vui, không có mệt. Và thấy cái nơi mình có cái quê xưa chốn cũ rõ ràng, tự mình chứng minh không có mất cái gì hết. Còn họ sợ mất, họ mới tham lam, họ mới động loạn. À, thành cái pháp này nó đã đưa tôi đến tới cái chỗ thanh tịnh đó. Rồi bây giờ tôi mới truyền cho tất cả các bạn, để các bạn nắm cái thanh tịnh đó để đi. Tôi hỏi các bạn, đâu có thất bại, tôi cũng là con người, cũng ăn ngủ nghỉ như các bạn mà tôi hành được. Hỏi cho các bạn cũng bao nhiêu đó, tại sao các bạn hành không được? Xét lại rõ ràng mình làm biến, hứa để sửa mình mà không chịu sửa. Có bao nhiêu đó nó chậm trễ thôi. Còn cương quyết bắt buộc nó mỗi đêm cũng như hành quân, cũng như nhà binh như sửa chữa nó đi thôi. Thì chúng ta thấy chúng ta làm cái việc đại sự, tự sửa lấy mình. Cái hiến thảo đối với cha mẹ không phải là tiền bạc, mà hiến thảo đối với cha mẹ là chúng ta phải trở về nguyên căn hồn kia để ảnh hưởng dịu dắt tất cả mọi người. Đó mới là hiến thảo cha mẹ. Cha mẹ muốn chúng ta làm cái chuyện từ bi bác ái của trời Phật, chứ không phải chúng ta cha mẹ tham cái số tiền số bạc mà của con cho nó, cho bao nhiêu là cũng xài hết. Nhưng mà còn nhiều khi không hiểu cái lý do đồng tiền do đâu đến nữa, nó làm phật lòng cha mẹ nữa. Và nếu chúng ta tu ở đây rồi nó mở, nó tiến lên, một câu nói của ta có thể giúp bao nhiêu người thức tỉnh. Cái đó là cái quý giá. Những người trẻ tuổi mà biết tu cái phương pháp này, nó sẽ rút ngắn thời gian và nó sẽ tiến bộ rất mau, sẽ đóng góp một phần tốt ở xung quanh nó và giúp cho cái xã hội tiến bộ, làm cho cái gia can được ổn định. Chứ không phải tôi hy sinh, tôi tự tử, tôi làm gì cho cha mẹ tôi được giàu, giàu gì, đau khổ thêm thì có, buồn bực thêm thì có. Tiền bạc đâu có sửa chữa được cái tâm trạng con người, nhưng mà cái luồng điển thanh cao mới là sửa chữa cái tâm trạng của con người. Cho nên mình cũng do cha mẹ cấu tạo với con ta, mà bây giờ ta chịu sửa và thực thi cái từ bi của Ngài. Cái con mà biết tu, biết sửa, biết điều phải quấy và biết tự sửa chữa nó để ảnh hưởng người khác thì cha mẹ vui biết là bao nhiêu, sung sướng biết là bao nhiêu. Bởi vì người tiền bối đã để lại cho chúng ta thấy, như Đức Thích Ca cũng vậy, Ngài đã thành công ở trong nghịch cảnh, rồi bây giờ lưu lại tất cả mọi người đều thích nghe những câu chuyện của Ngài, hành động của Ngài, Quan Âm cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta nên làm những điều trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân đối với gia đình và đối với xã hội. Các bạn tự giải thoát được hồn vía, các bạn biết được ngoài cảnh này có một cảnh thiên liên sáng suốt vĩnh cửu, thì các bạn đem cái tin lành cho ai? Cho cha mẹ trước, cho gia đình anh em, rồi mình phổ biến ra xã hội, lan rộng ra tất cả nhân loại quần chúng, ai cũng được hưởng. cái đường lối do tâm phát, do sự cương quyết tự khắc phục lấy mình để tiến, thì cái đó mới nó đi thực thi được trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Thì chúng ta mọi người ở đây đang làm cái gì, đang đi cái đường lối đó. Chứ không phải các bạn tu cái này là các bạn bắt hiếu, bắt nghĩa, bắt nhân. Các bạn thờ một ông thánh, ông thần, mà các bạn thấy mặt ông thánh, ông thần, hỏi cho các bạn muốn đảnh lễ ông thầy, các bạn làm sao đảnh lễ. Là cái gì nó khuyến khích cho các bạn thích thờ người đó là cái phần hồn về thiên liên, nó mới cảm. Thì bây giờ chúng ta tăng trưởng cái thiên liên đó, chúng ta tiến tới và đảnh lễ ngài. Hiếu nghĩa rõ rệt không? Cha mẹ chúng ta chết ta mến thiếu, hỏi như làm sao gặp, thì chúng ta xuất hồn ta gặp chứ có cái gì đâu. Nó đi tới thực thi cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân mà không làm, rồi cho đó là tà đạo. Rồi kiếm cái đạo nào nữa? Đạo là con đường thập thiện thập ác, dĩ hòa bình, sáng suốt mới tiến tới được. Mà chúng ta không chỉ thực thi làm sao tiến tới. Cho nên các bạn sao bị soi hồn, tay mặt tay trái đút vô trong đó để lại, để cho hai luồng điển nó chuyển hóa đành cái nhiệt của nó. Thiện ác nó mới hòa bình, âm dương nó mới tương hòa, nó mới nhẹ nhàng được. À, sao bắt hít vô rồi không bắt giữ đó, bắt hít vô rồi bắt thở ra. Có cái âm cái dương điều hòa trở lộn lại. Thập thiện thập ác dĩ hòa bình, nó mới sáng suốt minh tâm kiến tánh, nó mới thấy đạo là gì. Chứ đường lối thực thi ở đây nó có nhịp nhàng, đường lối rõ ràng, khai mở lòng lòng. Dọn đi rõ ràng chứ không có phải là lưu lại. Hằng ngày hằng đêm các bạn tu như vậy rồi nó chỉ dọn, nó đưa tiến bạn đi lên trên hội đồng trung ương bộ đạo. Lúc đó các bạn mới biết kinh kệ hồi xưa người ta để ngủ nguyện dài không. Tôi ngồi đây mà tôi thấy mây, thấy sáng suốt cho tôi không thấy cái bộ đạo tôi nữa. Khi mà ngủ nguyện dài không, lúc đó mới nhẹ nhàng. Mới mình cảm đạo pháp, mới thấy tình thương là từ khi bắt ai này. Ai muốn hỏi gì nữa tiếp tục.
Những người bên này ra cảm thấy hứng thú và nhẹ nhàng, tìm được cái con đường chân chánh trong cái ý muốn vọng để tu tiến. Hai mấy ông đã gặp nhau vui vẻ lắm, và chính ông Thánh cũng có quả rất nhiều còn thơ gỡ về cho tôi. Nhưng mà lần lần có phúc đáp cho ông, nhưng mà ông rất cố gắng tu. Mấy ông gặp đến ở bên đó sẽ phổ biến ra, giúp đỡ cho nhiều người, người ta mến về cái đạo pháp, cái đầu nó chạy. Ông Thánh ông mới thấy lạ kỳ, tại sao hồi nào giờ không có gặp ông Liêm, thấy cái đầu nói chuyện với người khác nó không có rần rần, không có chạy. Khi gặp bác Lâm Quang với ông Liêm thì cái đầu nó chạy lạ kỳ, mà thấy nhẹ nhàng sung sướng, tự nhiên ở trong tâm tâm mộng bộc lộ những cái câu thơ ra mới biết rõ về chứng minh. Ngoài muốn đi tới siêu phàm là đi tới điển giới thôi. Chứ còn nếu mà lấy chúng ta lấy cái vật thể, lấy cái cơ thể mà ý lại lý luận dùng lý thuyết đi lẫn quẩn không có lối thoát cho mình ở bên trong, không có mở những cái lỗ bình bị nhát ở bên trong của mình, thì lúc nào thấy cũng rất khó thông. Tất cả lý thuyết chúng ta đều có đầy đủ hết thảy rồi, chúng ta chỉ khao khát sự thực hành. Cho nên các bạn thực hành đây rồi nó mở ra, nó mở tới đâu rồi các bạn mới thấy. Tự nhiên mình nói chuyện với những người tu bên vô vi thì nó khác, mà nói chuyện với những người tu không có tu bên vô vi nó lại khác. Mà nói chuyện với những người tu học lý thuyết nói ra thì mình cũng cảm giác khác, thấy nó nặng cái ngực, nặng cái đầu. Mà nói với những người mà tu vô vi có phần thanh điển lại nó nhẹ nhàng, nó thấy hứng thú. Không phải là mình phấn phơ người ta hay là lường gạt người ta, mà chính do sự công phu của mọi người đã tự đạt, nó mới đi tới cái nhẹ nhàng đó. Rồi cái nhẹ nhàng nó hòa cảm với nhẹ nhàng chẳng có cái gì hết. Thì bên trên cũng vậy. Tôi nghĩ tôi cách nghĩa này là chỉ hiện tới là chúng ta bây giờ sửa tới cho nó toàn thiện. Cái phần linh động ở bên trong, âm cho âm, dương cho dương, cho nó hòa đập. Thì lúc đó ta mới thấy sự nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng là cái vui vẻ. Cái vui vẻ nó hòa đồng với vui vẻ trong vợ, vui vẻ không có hòa đồng với cái sự đau đớn. Cái phần thanh điển ở bên trên nó tương ngộ với thanh điển ở bên trên, cho nên ta gặp rất nhiều lần đâu có khó khăn. Nhưng mà người thế gian ôm lấy cái hận sầu buồn tối rồi đoán rằng Đức Di Lặc sẽ xuống thế gian, cứ suy nghĩ cái chuyện đó là sai. Trong lúc mình buồn phiền, mình ôm lấy sự đau khổ mà cứ đòi Đức Phật Di Lặc xuống thế gian sao được. Rồi đó ra cái Đức Di Lặc năm nào sẽ xuống thế gian cứu độ chúng sanh, không có. Cái tâm chúng ta có thể đem cho chúng ta sự buồn bực, cái tâm của chúng ta có thể đem cho chúng ta đi tới chỗ thường lạc. Mà nếu chúng ta tự khắc phục lấy ta thì chúng ta mới tiến được. Không có khắc phục lấy ta làm sao chúng ta tiến được. À, chúng ta phải sửa, tu là sửa. Sửa cho nó nhẹ nhàng, sửa cho nó càng ngày càng thanh, nó mới hòa đồng với cái phần thanh điển ở bên trên. Cho nên chúng ta tu đây bước vô điển giới, tôi nhắc 100.000.000 lần cũng bước vô điển giới, chứ không có nhắc là nói chuyện là ngó cái ngoại cảnh. Không phải chấp nhận cái đó, chúng ta trở về với phần thanh tịnh điển quang của nội tâm của chúng ta ngay trong tim bộ đầu. Mỗi người phải tự trở về cái đó, lúc đó mới minh cảm cái đạo Phật. Cho dù lý luận xung quanh lẫn quẩn, lấy cái lý thuyết nào hay hết sức hay, rốt cuộc được cũng không có đạt tới được đâu. Chính mình phải sửa mình, tiến về với mình, đi bước vào cái điểm thanh tịnh của mình, mới xuất phát lên hòa cảm với thanh tịnh ở bên trên. Cho nên mỗi người được tự lập, tự tu, tự tiến, không có sự ý lại. Không có phải lập thành một cái khối rồi cái miệng la ông sùm cầu nguyện mà trong cái tâm muốn tranh giật cướp với nhau, cái đó không có tốt. Sau này chúng ta không. Chúng ta đã cướp cái quyền của tạo hóa quá nhiều rồi. Chúng ta là một người xấu giáng sinh trong cái tiếng thiên địa đầy đủ mà chúng ta đã hành hạ. Chúng ta đã phá khuấy cái ngũ uẩn và cái ngũ tạng. Chúng ta là đi vô trong cái bóng tối thay vì trở về cái ánh sáng. Ta được nơi để ngự trị, kiểm soát, chỉ huy là cái tiếng thiên địa này. Mà chúng ta đã làm thì cái ngũ uẩn càng ngày cái thần kinh càng yếu ớt. Lo ra thì đi theo cái ngoại cảnh, không trở về với cái chân chánh. Rồi tham muốn tham thêm, sân muốn sân thêm, buồn muốn buồn thêm, gây cho cái ngũ tạng bất ổn. Chúng ta nghịch thiên thì giải dâm. Bây giờ chúng ta tu về điển giới thì thượng thiên giả tội. Chúng ta không có theo cái vật thể thế gian nữa, không có theo, không có phá khuấy ngũ tạng nữa, không có nhiễu động cái thần kinh mà suy luận cái chuyện vơ mà không có tiến ra được. Thành ra các bạn áp dụng cái pháp sơ hồn là trả lại cái nguyên căn nó. Đánh đổ cái phức tạp hàng ngày chúng ta thâu thập buồn vui lẫn lộn. Bây giờ chúng ta sơ hồn cho nó quy nguyên trở lại không thật. Hỏi ngày hôm qua làm gì, không có làm gì hết. Hôm nay nói gì hết, không có nói gì hết. Nó trở lại cái không không. Thì cái cơ cấu nó mới được bền bỉ. Và nó mới hòa đồng với tất cả được. Cho nên các bạn đã có sẵn kinh kệ tất cả tôn giáo để sắp sẵn cho các bạn nghiên cứu cái hành động của đấng trọn lành mà chúng từ bản thể con người tiến về cái phần hồn sáng suốt ở bên trên. Thì chúng ta hôm nay hiện tại chúng ta đã có một cơ hội từ bản thể con người, từ lý trí không ngoan, chúng ta thừa tiếp cái luồng điển thành công của người đó trở về với ta sửa chữa để tiến đồng tới người, chúng ta mới được cứu rỗi cái phần phục hoạt trở lại ở bên trên, thay vì bị đắm mê trong ngũ tạng, đắm mê trong cái thần kinh nhiễu động. Cho nên cái pháp của chúng ta chỉ đi một chỉnh có một chút đó thôi, thì nó bớt nhiễu động, thì nhân hậu chúng ta mới mở cái thượng kiến đi lên. Mà mỗi người đều có, chứ không phải là nói cái ông đó là thuộc về đại thừa, bà đó thuộc về hạ căn. Chúng ta từ đại thừa tu tới tiểu thừa. Tại sao ông này khùng nói ngược đại thừa để tu tới tiểu thừa? Bởi vì ma nhất trưởng Phật nhất sức. Đáng lẽ chiều hôm qua tôi sẽ giảng hết cái đó, nhưng mà vì ông cụ cúp cái đó thành là nói không được. Chúng tôi đằng này từ đại thừa tu tới tiểu thừa. Đại là ma nhất trưởng Phật nhất sức, chúng ta ông nào cũng ông lớn hết. Thì cái chuyện hơn thiên hạ, dũng hơn thiên hạ, anh hùng hơn thiên hạ, lớn quá rồi, bành trướng rồi, lập nhà, lập cửa, rồi lập cơ sở, rồi lập thế lực đủ thứ hết. Bành trở qua chúng ta bị được cắt xen nó đi bỏ này. Còn thu qua là chúng ta trở về cái tiểu thừa, là cái tiên độc nhẹ nhàng. Để đi ra vô dễ dạy, cũng như chúng ta xuống thế gian bằng cách nào chúng ta phải trở về bằng cách đó. Trong cái nhỏ mà nó trong sạch. Trong cái nhỏ nó mà sáng suốt. Trong cái nhỏ nó lại thanh cao. Chứ còn bám lấy cái lớn thì nó cũng khác gì bị giam như trong ngũ hành sơn. Thì nhiều người tu được nhẹ nhàng, được xuất đi, được trở về cái chân tánh tiên độc, rồi mới nhập tới tới Phật giới được. Chứ đừng có nói cái ông đó là ông đại thừa, còn bà kia bà tiểu thừa. Chúng ta tu ở đây là ngược lại. Cái sự bằng trước của đầu óc của chúng ta đây bây giờ bỏ hết, đi lại cái nhẹ nhàng, nhỏ nhen, thanh cầm, không có lấy chữ đại nữa. Mà từ cái nhỏ, chúng ta xuất ra vũ trụ, chúng ta có chút xíu thôi. Làm sao chúng ta sinh, chúng ta tải thừa được. sao từ cái nhỏ tiếng đó càng ngày nó càng nhẹ, càng ngày nó càng thanh cao. Hỏi cho bây giờ chúng ta thí nghiệm cái Apollo từ ở thế gian phóng đi nó bao nhiêu tấn, mà phóng vô phương trăng nó còn bao nhiêu tấn, từ cái lớn nó đi tới cái nhỏ, sao thì bây giờ cái lớn của chúng ta đây sẽ đi tới cái nhỏ, trở về cái tiên động tánh phản lão vô đồng, đàn bà trở lại về một cô tiên sáng suốt nhẹ nhàng, một điểm sáng đó mà thông cảm tất cả bầu trời thế giới. Trong phải lấy cái gồ ghề to lớn lên mà đi không trị người ta. Nhiều người tu rồi nên tu ra thấy con ma đánh cho con ma chết không được. Chúng ta nguyên căn là ở trong cái con ma lớn rộng đó. Bây giờ chúng tu, chúng ta tu trở về eo hẹp, thì cái eo hẹp nó lanh lẹ nhẹ nhàng, nó không có đối diện để ăn thua với thiên hạ. Nhưng mà họ tiến tới đâu nó sẽ tiến tới đó, có thể nó nhẹ hơn đối phương, chứ nó không có bắt chước cái sự gồ ghề của đối phương, thành ra nó mới hòa đồng với tất cả được. Cho nên nhiều người lý luận còn giữ ở trong cái con tim phần thịt phần cha mẹ đây, rồi người ta nói một hai câu mình chịu không được, sân hận tức giận, đó là mình ở trong cái lối kẹt chứ không phải lối thoát. Họ luôn chứng minh mà chúng ta ở trong cái lối thoát rồi thì dù ở chỗ nào chúng ta cũng thể hòa đồng, và chúng ta đem cái sáng suốt để xây dựng cái đối phương. Cho nên trong lúc giờ thiền các bạn tới đây để nghiên cứu cùng tôi, nhiều người sau từ đây về sau sẽ có nhiều người tới chất vấn mình, hỏi đủ thứ, nên bình tâm để cho tôi giải đáp lần lần, rồi các bạn sẽ tin, sẽ hiểu. Cái thắc mắc của họ là cái thắc mắc của mình, và nên tới họ qua đồng, họ hiểu lấy họ rồi thì tất cả chúng ta đồng hiểu, lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng, mới im liền để mà tu tiến. Mục đích của chúng ta tu tới thanh tịnh để hóa giải tất cả những nhiễu động ở xung quanh, thì bất cứ cái nhiễu động nào đến chúng ta cũng không có phải là vì sự nhiễu động đó nó phá quấy chúng ta, mà chúng ta đã lấy cái thanh điển chúng ta để hóa giải cái nhiễu động đó, thì chúng ta mới giải cái thức giác được là cái phần thanh điển cao quý. Lúc đó các bạn mới nắm cái thanh điển tu để tiến, thì cái đó nó sẽ giúp ích cho biết bao nhiêu người ở sau này. Cho nên chúng ta phải bình tâm, bất cứ một người nào muốn hỏi, muốn chất vấn, muốn gây gỗ, muốn gì rằng này, có tôi chịu cách tôi hòa giải, đem cái phòng thanh diễn ra, để các bạn cảm ứng, rồi các bạn thấy. Các bạn nắm cái cơ hội đó mà tiến về cái phòng thanh diễn. Nhưng hầu các bạn hóa giải tất cả những cái sự phiền não sai quấy của các bạn, rồi sẽ ảnh hưởng tới tất cả ở tương lai. Cái đó là quý lắm.